Phật tánh. Tôi muốn cho bạn một giải thích vô cùng súc tích và ngắn gọn về Phật tánh. Tathagatagappa, Như Lai Tạng, mà tất cả chúng sinh đều có. Chúng ta nên phát triển sự xác quyết về điều này qua việc suy niệm về những gì kinh điển nói và qua sự lập luận. Biểu thị đầu tiên cho thấy chúng sinh có Phật tánh là họ có thể đạt được giác ngộ. Điều ấy sẽ không thể thực hiện được nếu họ không có Phật tánh. Biểu thị khác cho thấy họ có Phật tánh là khi chúng sinh phát triển lòng từ và bi, thì sự sân hận của họ tự nhiên giảm bớt. Nếu không có Phật tánh, thì sẽ không thể nào tiến triển trên con đường. Chỉ vì có Phật tánh nên chúng ta mới có thể tiến triển trên con đường tu tập. Phật tánh thấm đẫm tâm thức của tất cả chúng sinh, và không có sự khác biệt trong Phật tánh của Đức Phật và Phật tánh của chúng sinh. Nền tảng của tâm thức chúng sinh và của Đức Phật thì như nhau. Chúng sinh sở hữu mọi phẩm tính giác ngộ của Phật quả như bản tánh nền tảng của họ. Trong Phật tánh, tâm giác ngộ đã hoàn toàn viên mãn. Nó thuần tịnh tự nguyên sơ. Ngay từ ban đầu, nó đã có đủ mọi phẩm tính giác ngộ của Phật quả. Vì thế, giác ngộ không phải là cái gì đến từ bên ngoài theo cách thức nào đó. Nó là cái gì luôn luôn hiện hữu trong chúng ta, và quả là một khám phá khi nhận ra rằng nó đã hiện diện. Ta không tạo lập điều gì mà trước đây nó không hiện hữu, mà đúng hơn, ta chỉ xóa bỏ những gì ngăn che bản tánh nền tảng của ta. Đó là tiến trình đạt được giác ngộ. Đó là những gì xảy ra khi ta tiến triển trên con đường, và kết quả cuối cùng chỉ là việc nhận ra những gì đã luôn luôn hiện diện ở đó. Lý do khiến chúng sinh không biết họ là những vị Phật là bởi tâm họ có những ô nhiễm nhất thời, những ô nhiễm ngẫu nhiên. Bao giờ những ô nhiễm đó còn hiện diện, thì mặc dù thật sự là những vị Phật, chúng sinh sẽ không thể nhận ra nó. Cũng giống như mặt trời luôn luôn không ngừng chiếu sáng, ngay cả khi nó bị che khuất sau đám mây dày. Khi nó ở sau đám mây, ta có thể biết rằng mặt trời ở đó. Nhưng ta nói rằng nó không chiếu sáng bởi ta không thể cảm nhận sức nóng hay không nhìn thấy nó. Tương tự như vậy, khi có những che chướng nhất thời, ta không thể tri giác Phật tánh. Tuy nhiên, khi ta tiến triển theo con đường, ta dần dần tịnh hóa những che chướng đó, khiến chúng càng ngày càng yếu và nhẹ hơn. Cuối cùng, ta bắt đầu nhìn thấy sự rực rỡ của Phật tánh tỏa sáng qua những che chướng mỏng manh. Giống như những đám mây che phủ có độ dày khác nhau. Và khi mây tiêu tan, thì các sự vật trở nên sáng hơn. Để cuối cùng, khi các đám mây hoàn toàn bị quét sạch, thì mặt trời hiển lộ toàn bộ vẻ rực rỡ của nó. Cũng giống như thế, các phẩm tính của Phật tánh càng lúc càng hiển nhiên khi ta tịnh hóa các ô nhiễm và che chướng. Cuối cùng, khi ta hoàn toàn tịnh hóa hai loại che chướng là che chướng của những cảm xúc phiền não chướng, và các che chướng của nhận thức, sở tri chướng, giác ngộ hoàn toàn hiển lộ, và ta có thể trực tiếp tri giác bản tánh thuần tịnh nguyên sơ của ta, là cái đã luôn luôn giác ngộ viên mãn và có đầy đủ mọi phẩm tính của Phật quả. Khi không có điều gì ngăn che bản tánh đó, thì đó là giác ngộ. Giống như ta có thể cảm nhận hơi nóng và ánh sáng của mặt trời mạnh mẽ hơn nữa khi các đám mây mỏng dần. Khi các che chướng giảm bớt, ta có thể nhận biết hơn nữa những phẩm tính của Phật tánh, cho đến khi nó hoàn toàn được hiển lộ như nó là, trong mọi sự huy hoàng viên mãn của nó. Giống như mặt trời, Phật tánh của ta không bao giờ thay đổi. Các đám mây không thể nào ảnh hưởng đến hơi nóng và ánh sáng của mặt trời. Chúng chỉ cản trở chúng ta trong việc nhận thức những phẩm tính đó. Đối với chúng ta, đôi khi mặt trời dường như rất nóng và sáng chói, những lúc khác lại yếu ớt và mờ tối, và vào những ngày nào đó thì chẳng có mặt trời. kinh nghiệm của ta về mặt trời thay đổi, và ta nói về chúng như thể chính mặt trời đang thay đổi. Nhưng dĩ nhiên là mặt trời chẳng bao giờ thay đổi, bản tánh của nó lúc nào cũng thế. Tương tự như thế, Phật tánh thì không bao giờ khác biệt trong suốt ba thời. Nó luôn luôn hoàn toàn viên mãn với mọi phẩm tính của sự giác ngộ. Để tịnh hóa các che chướng, chúng ta từ bỏ những gì được từ bỏ, những cảm xúc phiền não và ác hạnh, và thực hành những gì được thực hành, lòng từ, bi và các thiện hạnh. Khi ta tịnh hóa các che chướng và thâu thập các tích tập, công đức và trí tuệ, các che chướng suy giảm và cuối cùng thì chúng hoàn toàn bị quét sạch và được tịnh hóa. Và đó là Phật quả. Ta đã có mọi sự cần có để hoàn thành Phật quả. Nhưng ta có khám phá ra nó hay không thì hoàn toàn do ở ta. Tự ta phải vượt qua con đường, không ai có thể làm điều đó cho ta. Một khi ta hiểu con đường là gì và khi ta hiểu rõ các thực hành, thì chính ta phải đi theo con đường và dấn mình vào các thực hành đó. Về mặt tuyệt đối, ta là nơi nương tựa của riêng ta, bởi Phật tánh là bản tánh bẩm sinh của tâm ta. Đức Phật đã hiện diện ở đây trong bản tánh nền tảng của ta. Vì thế, về mặt tuyệt đối, khi bản tánh nền tảng đó hoàn toàn hiển lộ, tâm ta là Phật, và vì thế, ta là nơi nương tựa tối thượng của ta. Ta phải thật sự nhận trách nhiệm về sự giác ngộ của ta. Nếu người nào đó muốn thành tựu điều gì trong một ý nghĩa thế tục, họ biết họ thật sự phải chuyên chú và làm mọi sự cần thiết để thành tựu điều đó. Họ có tận dụng được tiềm năng đó và làm những gì cần làm hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào họ. Sự giác ngộ của bạn cũng giống y như thế, bởi sẽ không ai làm điều đó cho bạn. Đức Phật đã nói, ta đã chỉ cho các con phương pháp, ta đã chỉ cho các con đường. Giờ đây, các con có đạt được kết quả hay không thì tùy thuộc vào nỗ lực của các con. Vì thế, sự giác ngộ của ta nằm trong tay ta. Ta có mọi sự cần phải có, tiềm năng đã sẵn có. Chỉ còn tùy thuộc vào việc ta có tinh tấn để thực sự nỗ lực và vượt qua con đường hay không. Trong ý nghĩa này, giáo pháp giống như một chế độ dân chủ hơn là chế độ cộng sản. Đây là ý tưởng của tôi, không phải từ các kinh điển. Nhưng tôi cho rằng nó có thể ích lợi. Trong chế độ dân chủ, chính phủ chỉ huy người dân tới một mức độ nào đó, nhưng quyền lực thật sự nằm trong tay người dân. Bởi họ có tự do và trách nhiệm để tạo nên những thay đổi, vân vân. Tương tự như thế, ta nhìn vào Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng Đoàn để định hướng, nhưng khi đến lúc phải thực sự thành tựu con đường thì mỗi người trong chúng ta phải làm điều đó. Ta có trách nhiệm trong việc tạo nên thực tại của riêng ta. Trái lại, chính phủ cộng sản có đủ mọi quyền lực, dân chúng hoàn toàn bị chính phủ kiểm soát và không thể ảnh hưởng đến những gì xảy ra. Điều này giống như thái độ tin tưởng ở một tạo hóa toàn năng trong một vài tôn giáo. Số phận của ta được tạo hóa quyết định, chứ không bởi nỗ lực của riêng ta. Tạo hóa hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi sự, và những tín đồ không có quyền năng hay trách nhiệm về những gì xảy ra. Trong Phật giáo, không có tạo hóa toàn năng. Vì thế, chính ta phải quyết định số phận của ta. Nếu bạn phát triển sự xác tín rằng Phật tánh là bản chất của tâm bạn, bạn sẽ hiểu rằng đạt được giác ngộ là điều hoàn toàn có thể. Bao giờ mà bạn nỗ lực một cách đúng đắn, không điều gì có thể ngăn cản sự giác ngộ của bạn. Thực hành bổn tôn Tara Trắng. Giáo lý này được dựa trên một sadhana, thiền định ngắn gọn tên là dòng cam lồ. Tara Trắng, bạch độ mẫu, là một vị Phật nữ hoàn toàn giác ngộ, được đặc biệt kết hợp với việc xua tan những chướng ngại cho sự trường thọ. Vì thế, Ngài là một bổn tôn trường thọ, và Ngài thành tựu các hoạt động giác ngộ của một vị Phật. chẳng hạn như việc làm an diệu. Ví dụ như những người thực hành Tara trắng có thể đạt được các thành tựu làm yên diệu các chướng ngại cho thọ mạng. Tara thực hiện 4 hoạt động giác ngộ. Ngài có thể giúp chúng sinh thành tựu tất cả những gì họ cần và cũng giúp họ ngăn ngừa các chướng ngại, đặc biệt là chướng ngại cho sự trường thọ của họ. Đó là lý do vì sao thực hành Tara trắng rất phổ biến. Trong các tu viện và những pháp hội công cộng vĩ đại, khi các bài nguyện trường thọ và lễ trường thọ được thực hiện, thực hành Tara trắng thường được bao gồm trong các nghi lễ. Bởi đây là một trong những thực hành thông thường được cử hành ở đây, tại Gautama Cholin, cũng như tại nhiều trung tâm giáo pháp khác. Tôi muốn đi vào những phần khác của Sadhana để giải tan mọi nghi ngờ hay hiểu biết sai lệch mà bạn có thể có về việc thực hành. Điều này đặc biệt mang lại lợi ích cho những người mới đi vào thực hành Sadhana và cảm thấy khó khăn hay khó hiểu. Khi bạn đến một trung tâm giáo pháp để thực hành, điều quan trọng là bạn vui hưởng việc thực hành và cảm thấy thanh thản và thoải mái. Bạn không cần phải ngồi trên sàn nhà. Nếu bạn thích ngồi ở phía sau trên một chiếc ghế thì cũng tốt. Nếu bạn muốn ngồi ở phía trước, điều đó cũng tốt. Hãy ngồi ở bất kỳ nơi nào bạn thích. Rất lợi là khi bạn thực hành ở nơi có những biểu tượng vật lý của thân, ngữ và tâm Phật. Và tất cả những biểu tượng vật lý này có ở trong một trung tâm giáo pháp. Nếu bạn thực hành tại nhà, cũng lợi lạc nếu có những biểu tượng này. Nhưng nếu bạn không có, thì đừng lo lắng về điều đó. Chúng không tuyệt đối cần thiết. Bạn vẫn có thể thực hiện một thực hành tốt lành mà không có chúng. Bạn có thể thực hành Tara bất kỳ lúc nào và thật tốt khi trì tụng thần chú của Ngài mỗi khi bạn có thể. Nhưng bạn không nên cảm thấy bị áp lực bởi điều này. Bạn không nên cảm thấy bị thúc ép hay bắt buộc để làm thực hành hay trì tụng thần chú của Ngài mỗi ngày. Đừng lo lắng, không có những bắt buộc cứng nhắc. Đức Tara hoàn toàn thiện lành, vì thế bất kỳ khi nào bạn quyết định thực hành Tara, điều đó chỉ có thể lợi lạc, điều đó chỉ có thể tốt lành. Có thể bạn đã nghe nói rằng, điều quan trọng là phải nhận một quán đảnh trước khi thực hành bất kỳ pháp du già bổn tôn nào. Nhưng cho dù bạn chưa từng nhận một quán đảnh, điều đó không có nghĩa là bạn không thể dấn mình vào thực hành này. Dứt khoát là bạn có thể thực hành Tara, và bạn không phải lo lắng về việc bạn không được nhận một quán đảnh về thực hành này. Nếu một ngày nào đó bạn có cơ hội để thọ nhận một quán đảnh, thì điều đó thật tuyệt vời. Nhưng bạn không phải lo lắng về việc không thọ nhận nó. Bởi việc ngồi xuống và thực hành Tara là một hoạt động vô cùng tốt lành. Chẳng có gì là sai khi thực hành đức hạnh. Khi ta thực hành một sadhana, giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu hòa hợp nhau. Vì thế, khi ta ngồi xuống và thực hành, điều quan trọng là thực hành toàn bộ sadhana. Nói chung, tốt nhất là thực hiện toàn bộ thực hành từ đầu đến cuối và không bỏ dở nửa chừng một khi bạn đã bắt đầu nó. Nhưng nếu bạn phải rời trung tâm giáo pháp trước khi thực hành chấm dứt, hay nếu bạn không có thời gian để chấm dứt khi bạn thực hành tại nhà, điều đó cũng tốt, không có hại gì khi không kết thúc thực hành. Điều quan trọng mà bạn cần biết là Đức Tara luôn luôn chỉ có lòng từ và bi vĩ đại đối với chúng sinh. Ngài nhìn tất cả chúng sinh một cách bình đẳng, với lòng đại bi, vì thế không điều gì có thể làm Ngài không vui với bạn. Không điều gì có thể làm Ngài không thích bạn hay cảm thấy sân hận đối với bạn. Bởi Ngài chỉ có lòng từ và bi thanh tịnh, và ngoài điều đó ra không thể có điều gì khác. Đức Tara không chỉ có lòng bi mẫn vĩ đại, vô hạn, không điều kiện. Ngài cũng có hai loại trí tuệ hoàn toàn thấu suốt. Ngài có trí tuệ nhìn các sự việc giống như chúng ở trong bản tánh tuyệt đối. Và Ngài có trí tuệ nhìn các sự việc trong sự đa tạp của chúng như các hiện tượng thông thường. Ta bắt đầu Sadhana Tara trắng với những lời nguyện quy y và phát triển Bồ đề tâm. trong bất kỳ hoạt động giáo pháp nào, dù là nghiên cứu, thực hành hay thiền định, ta phải có ba sự tuyệt hảo. Tuyệt hảo thứ nhất là thiết lập một động lực hoàn toàn thanh tịnh ngay từ lúc ban đầu. Ta làm điều này bằng cách phát triển tâm quy y và bồ đề tâm. Kế đó, ta thực hiện phần chính yếu của thực hành và trải qua các giai đoạn phát triển, tan hòa và thành tựu. Ở phần giữa này, ta duy trì tuyệt hảo thứ hai, tuyệt hảo của sự không sao lãng, bằng cách luôn luôn không sao lãng trong thời gian thực hành. Kế đó, lúc kết thúc, là tuyệt hảo thứ ba, kết thúc hoàn toàn viên mãn, là sự hồi hướng. Ta kết thúc thực hành bằng cách hồi hướng công đức của thực hành cho sự lợi lạc của tất cả chúng sinh. Trong bài nguyện quy y có nói, con và tất cả chúng sinh quy y tập hội cao quý của các vị bổn tôn Bhagavati, hộ Phật, hiện thân của Phật, Pháp và Tăng đoàn, cho đến khi đạt được giác ngộ. Bhagavati hay các đấng chiến thắng siêu việt ám chỉ Đức Tara, và tập hội các bổn tôn Bhagavati là Đức Tara và đoàn tùy tùng của Ngài. Các Ngài là hiện thân của Phật, Pháp và Tăng. Ta lặp lại lời nguyện quy y 3 lần. Có rất nhiều điều để nói thêm về sự quy y và tầm quan trọng của nó. Rất dễ tìm thấy nhiều giáo lý súc tích về nó trong những quyển sách và những hình thức khác. Và bạn nên nghiên cứu các giáo lý đó. Ở đây, tôi sẽ chỉ tiếp tục với một cái nhìn khái quát về Sadhana. Phần kế tiếp của Sadhana là bài nguyện thứ hai, bài cầu nguyện phát triển Bồ Đề Tâm. Khi ta đọc bài nguyện này, ta lập một hứa nguyện giúp đỡ tất cả những bà mẹ chúng sinh, bao la vô hạn như không gian, đạt được giác ngộ của Đức Tara. Bồ Đề Tâm được phát triển nhờ sự phát triển 4 tâm vô lượng, từ bi, hỷ và xả, và khiến tâm ta vô cùng rộng lớn, bao la, tràn đầy lòng từ và bi, và cảm nhận một ý nghĩa của sự hứa nguyện. Ta nhận trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho chúng sinh bằng cách an lập họ trong trạng thái giác ngộ của Đức Tara. Trong bài nguyện này ta đọc, nguyện mọi chúng sinh bao la vô hạn như không gian là những bà mẹ của chúng con được hạnh phúc và thoát khỏi đau khổ. Con sẽ nhanh chóng giúp đỡ họ đạt được trạng thái tối thượng của Đức Tara. Lời nguyện này được lặp lại 3 lần. Vào lúc bắt đầu của mỗi sadhana, dù là thực hành bổn tôn nào, ta luôn luôn bắt đầu với những lời nguyện quy y và bồ đề tâm. Khi tụng những bài nguyện này, điều tối quan trọng là sử dụng thời gian để thực sự phát triển những trạng thái tâm đó. Bởi việc phát triển một động lực hoàn toàn thanh tịnh vào lúc bắt đầu sẽ khiến cho thực hành có một năng lực vô cùng mạnh mẽ. Ta càng có thể phát triển động lực đó một cách mạnh mẽ, hoặc tâm ta càng rộng lớn và thanh tịnh khi tụng những bài nguyện quy y và bồ đề tâm, thì thực hành sẽ càng mãnh liệt. Với những bài nguyện quy y và bồ đề tâm, ta hoàn thành tuyệt hảo thứ nhất, thiết lập động lực hoàn toàn thanh tịnh vào lúc khởi đầu. Kế đó, ta bắt đầu thực hành thực sự với sự tịnh hóa, như có nói, từ tánh không thuần tịnh, vân vân. Ta tịnh hóa sự bám chấp của ta vào môi trường xung quanh bình thường của ta bằng cách hiểu rõ bản tánh trống không thanh tịnh của nó và nhận ra rằng nó là một cung điện thiêng liêng hoàn toàn thanh tịnh hay quái Phật. Từ tánh không thuần tịnh hiển lộ lâu đài bảo vệ bao la. Vân vân. Ta quán tưởng một lâu đài bảo vệ hay một phạm vi bảo vệ, nó giống như một thùng đựng ở bên ngoài. Nó hoàn toàn bao bọc chúng ta và giống như một vòng ánh sáng cầu vồng. Phạm vi bảo vệ bao la này là điều đầu tiên hiển lộ nhờ nền tảng thanh tịnh của tánh không. Và nhờ đó, không điều gì ở bên ngoài có thể xâm nhập vào nó. Vì thế, bạn được che chở khỏi những chướng ngại và ngăn che tiềm tàng. Vân vân. Nếu ta đang thực hành sadhana này để bảo vệ hay che chở người nào đó đang đau khổ vì bệnh tật, đang bị hãm hại hoặc đang đau khổ theo cách này hay cách khác, thậm chí để làm lợi lạc cho toàn thể quốc gia, ta quán tưởng rằng Tất cả những ai mà ta đang cố gắng giúp đỡ đều ở trong phạm vi bảo vệ này. Nếu ta đang thực hành cho quốc gia, ta quán tưởng toàn thể quốc gia ở bên trong phạm vi bảo vệ. Có hai cách để phát triển hay quán tưởng bổn tôn. Ta có thể quán tưởng bổn tôn trong không gian trước mặt ta, là sự phát triển phía trước, và ta có thể quán tưởng bản thân mình là bổn tôn, là sự tự quán tưởng. Dù ta quán tưởng bổn tôn ở phía trước hay quán tưởng bản thân ta là bổn tôn, các chi tiết của vị trí, màu sắc, vật trang sức v.v. đều hoàn toàn giống như những hình ảnh được biểu thị trên một thang ca. Nhưng không nên nhìn những điều đó như một hình ảnh bằng phẳng, cứng chắc hay một pho tượng thuần nhất. Bổn tôn không phải là một thực thể vật chất cứng chắc như đất và đá, nhưng đúng hơn, Ngài có bản chất chói ngời của một cầu vồng. Bổn tôn nên xuất hiện một cách trong sáng và sống động, với đủ mọi tính chất, y phục, các pháp khí cầm tay, vật trang sức, châu báu, v.v. Tất cả những điều này nên xuất hiện hết sức rõ ràng, nhưng không có thực chất, giống như một cầu vồng. Khi ta thiền định bản thân như bổn tôn, thân tướng ta xuất hiện một cách rõ ràng như Đức Tara, nhưng không có bất kỳ tính chất thực có nào. Ta không còn thân tướng xương và thịt bình thường nữa, là điều mà ta thường bám chấp là bình thường và thật sự hiện hữu. Nó trở thành thân ánh sáng cầu vồng chói ngời của bổn tôn. Sau khi ta đã thiết lập phạm vi bảo vệ, sự quán tưởng xuất hiện hay phát khởi trong các giai đoạn. Trước hết, giai đoạn quán tưởng này viết: ở chính giữa bừng nở một đóa sen, trên đó là một đĩa mặt trăng. Trên đĩa mặt trăng là một chữ tam màu trắng sáng ngời, chiếu rọi ánh sáng làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Ánh sáng quay lại và thẩm thấu vào chữ tam. Ở giữa vòng bảo vệ là hoa sen, trên đó là đĩa mặt trăng, và trên đĩa mặt trăng là chủng tự tam màu trắng. Từ chữ tam trắng, ánh sáng phát ra. Những ánh sáng đó phóng tới tất cả chúng sinh và hoàn thành mọi lợi lạc cho họ. Khi các tia sáng đã chiếu tỏa và hoàn thành lợi ích của tất cả chúng sinh, chúng quay lại và tan hòa vào chữ tam. Sau đó, trong một khoảnh khắc duy nhất, ngay lập tức, tôi trở thành Tara. Ngài có màu trắng của núi tuyết, mỉm cười, có một mặt, hai tay và thật duyên dáng. Đức Tara tuyệt đẹp, Ngài tô điểm bằng y phục lụa là và những món trang sức quý báu, chẳng hạn như những chuỗi đeo cổ, v.v. Bàn tay phải của Ngài bắt ấn bố thí siêu việt, và Ngài cầm một hoa Upala trong bàn tay trái. Hai chân Ngài xếp lại theo tư thế kim cương. Phía sau Ngài là một đĩa mặt trăng, và ở ba vị trí của Ngài có ba chữ Om, A và Hung. Một chữ Om màu trắng ở trán, và một chữ A đỏ ở cổ họng, và một chữ Hung màu xanh dương ở tim Ngài. Từ ba chữ này ánh sáng phát ra và thỉnh mời hiện thể trí tuệ tôn Tara. Từ cõi tịnh độ của Ngài, Đức Tara đến và hợp nhất với Tara được quán tưởng trước mặt ta, và cũng hợp nhất với sự tự phát triển của ta. Tự quán tưởng ta là Tara. Nói cách khác, hiện thể trí tuệ Đức Tara trong cõi tịnh độ được thỉnh mời và sau đó tan hòa vào các hiện thể thệ nguyện tôn, là các Đức Tara mà ta đã quán tưởng. Trong sadhana đặc biệt này, cả hai sự phát triển ở trước mặt và tự phát triển đồng thời xảy ra. Trong một vài sadhana, sự tự phát triển được thực hiện trước và sau đó đến sự phát triển trước mặt. Có ba đặc điểm ta phải chú ý trong việc thực hành giai đoạn phát triển. Trước hết, ta phải duy trì để quán tưởng được rõ ràng. Ta phải bảo đảm rằng quán tưởng của ta luôn luôn rõ ràng và sống động. Ta nên nhất tâm tập trung vào bổn tôn, khiến cho mọi phương diện của sự quán tưởng xuất hiện một cách sống động. Lúc ban đầu, việc phát triển một quán tưởng rõ ràng thì không dễ dàng. Vì thế, sẽ thật ít lợi khi bạn dùng một ít thời gian để nghiên cứu một hình ảnh của bổn tôn như một tấm hình hay một thang ca, chăm chú nhìn bổn tôn cho đến khi bạn thật sự quen thuộc với mọi chi tiết của thân tướng bổn tôn. Kế đó, khi bạn nhắm mắt lại, bổn tôn sẽ xuất hiện một cách tự nhiên và sống động. Nếu bạn dùng rất nhiều thời gian để nhìn vào hình ảnh, dần dần bạn sẽ quen thuộc với mọi chi tiết và hình ảnh sẽ xuất hiện rõ ràng ngay tức thì mỗi khi bạn nghĩ đến nó. Bổn tôn được quán tưởng của bạn nên xuất hiện như một cầu vồng với bản tánh chói lọi và trống không. Nhưng giống như những màu sắc của một cầu vồng không có thực chất nhưng vẫn xuất hiện một cách sống động, trong trẻo và rõ ràng. Tương tự như vậy, mặc dù bổn tôn không có thực chất và chói ngời, mọi chi tiết xuất hiện một cách rõ ràng và sống động. Đặc điểm thứ hai mà ta cần bao gồm trong quán tưởng là việc hồi tưởng về sự thuần tịnh. Mọi chi tiết của hình tướng bổn tôn có một ý nghĩa tượng trưng, và hồi tưởng sự thuần tịnh có nghĩa là quán chiếu về ý nghĩa tượng trưng của thân tướng bổn tôn. Chẳng hạn như Tara có 7 mắt và cầm một hoa sen. Những chi tiết này có ý nghĩa. 6 con mắt của Ngài nhìn chúng sinh trong 6 cõi với lòng bi mẫn, và mắt thứ 7, mắt trí tuệ ở trán Ngài, là con mắt trí tuệ nguyên sơ. Việc cầm một hoa sen tượng trưng rằng, mặc dù Ngài xuất hiện giữa chúng sinh bất tịnh, đau khổ trong 6 cõi sinh tử, để làm lợi lạc cho họ. Nhưng, giống như một hoa sen mọc lên từ bùn lầy, Ngài an trụ trong sạch và không bị vấy bẩn bởi những ô nhiễm của sinh tử. Giống như bùn tuột khỏi hoa sen mà không hề làm hoa biến đổi, sự thuần tịnh của Đức Tara không bị sinh tử làm ô nhiễm. Ẩn bố thí siêu việt mà Ngài thực hiện với bàn tay phải tượng trưng rằng Ngài biểu lộ thiện tâm và sự bố thí đối với chúng sinh. Ngài làm việc để hoàn thành mục đích của họ, sự giải thoát. Nhờ việc bố thí giáo pháp, pháp thí, và Ngài cũng thực hiện mọi hình thức bố thí khác để hoàn thành mục đích của chúng sinh. Đặc điểm thứ ba ta cần giữ trong tâm là sự tự hào thiêng liêng. Mỗi khi ta phát triển bản thân trong thân tướng của bổn tôn, điều vô cùng quan trọng là phải cảm thấy một sự tự hào thiêng liêng, không nghi ngờ gì về việc ta có đầy đủ bản tánh thuần tịnh của bổn tôn. Ta phải phát triển sự xác quyết rằng bản tánh thuần tịnh của bổn tôn là bản tánh nội tại của ta. Vì thế, khi ta thiền định về bổn tôn, ta có sự xác tín tuyệt đối rằng ta thật sự xuất hiện trong thân tướng của bổn tôn. Tự hào thiêng liêng này khiến cho những gia hộ mãnh liệt của thực hành bổn tôn thấm nhập dòng tâm thức của ta và giúp ta chiến thắng mọi loại trở ngại. Ta sẽ không chỉ đạt được kinh nghiệm và sự chứng ngộ, mà cũng có thể tịnh hóa và chiến thắng bệnh tật của thân thể và những vấn đề khác. Đó là 3 đặc điểm mà ta luôn luôn cần đưa vào tâm khi thực hành giai đoạn phát triển. Sự rõ ràng, sống động của việc quán tưởng, sự hồi tưởng về tính chất thanh tịnh hay sự hiểu biết về những ý nghĩa tượng trưng và sự hỗ trợ của lòng tự hào thiêng liêng. Sau khi ta phát triển bản thân trong hình tướng của bổn tôn và thỉnh mời hiện thể trí tuệ Đức Tara đến từ trụ xứ thanh tịnh của Ngài và hợp nhất với ta, ta cúng dường và tán thán Ngài. Cúng dường là phương pháp để tích tập công đức, và nó cũng giúp ta tịnh hóa các cảm xúc phiền não, đặc biệt là sự tham muốn. Sau các lễ cúng dường, ta tán thán các phẩm tính của Đức Tara, và điều này khiến tâm ta mở trống để nhận những gia hộ của Ngài. Bởi ta phát triển một niềm tin và sự kính ngưỡng bằng cách nghĩ tưởng về những phẩm tính vĩ đại của Ngài. Bài tán thán cũng tịnh hóa tâm ghen tị. Có một thần chú cho mỗi món cúng dường, ví dụ như Om Aya Tare Sabarikwara Agam Pratisa Swaha, và có một cử chỉ đi cùng với mỗi món cúng dường. Các món cúng dường là Agam, nước rửa mặt, Batram, nước rửa chân, Bushpam, hoa, Dupam, hương, Alokam, ánh sáng. Chẳng hạn một cây nến hay đèn bơ, Ganti, dầu thơm hay nước hoa, Naikuiti, thực phẩm, và Shata, âm nhạc. Ta tụng thần chú phạn ngữ tương tự cho mỗi cúng dường, chỉ thay đổi tên gọi món cúng dường mỗi lần. Những vật đặc biệt này được cúng dường là bởi trong xứ Ấn Độ cổ xưa, mỗi khi có một vị khách quý đến nhà, gia chủ sẽ mời người ấy vào nhà và cung cấp cho khách nước rửa mặt, nước rửa chân, vân vân, để họ được an lạc và dễ chịu. Để làm vui lòng Đức Tara, vị khách mời tôn kính, ta dâng tất cả những món thú vị này. Và bằng cách làm như thế, ta tích tập công đức. Bài tán thán ở trong mục kế tiếp nói: đỉnh đầu của các vị trời và bán thiên kính lễ gót sen của ngài. Con tán thán và lễ lạy mẹ Tara, đấng giải thoát mọi hoàn cảnh bất lợi. Vương miện của các vị trời và bán thiên không giống với vương miện của một vị vua. Trong trường hợp này, vương miện ám chỉ đỉnh đầu, và dòng này có nghĩa là ngay cả các vị trời và bán thiên đầy quyền lực cũng chạm đỉnh đầu của họ vào chân ngài để biểu lộ sự quý trọng và tôn kính. Dja Hung Pam Ho. Đây là thần chú để hợp nhất các hiện thể trí tuệ và hiện thể thệ nguyện mà ta đã đề cập ở trên. Trước hết, ta quán tưởng bản thân trong thân tướng của bổn tôn, hiện thể thệ nguyện. Kế đó, ta thỉnh mời Đức Tara, hiện thể trí tuệ, từ nơi ngài an trụ trong các quải thuần tịnh đến và ở với chúng ta, và ngài nhận những lễ cúng dường của ta. Bây giờ, ngài tan hòa vào ta và chúng ta trở nên bất khả phân. Với thần chú này, ta hợp nhất với Đức Tara và trở thành một với ngài trong bản chất. Sau đó, bài tán thán nói: một lần nữa, từ chữ chủng tự trong tim con, ánh sáng chiếu rọi và thỉnh mời các bổn tôn quán đảnh. Ánh sáng của chữ tam ở ngang trái tim, thỉnh mời các bổn tôn quán đảnh là những vị Phật trong năm bộ Phật. Và các ngài xuất hiện, mang các bình quán đảnh chứa đầy chất cam lồ. Kỷ đó, khi ta tụng thần chú Om Sakwa Tathagata Abhishekata Samaya Sriye Hung, các ngài ban quán đảnh cho ta bằng cách rót chất cam lồ từ chiếc bình. Chất cam lồ đi vào đỉnh đầu ta và tràn ngập toàn thân ta. Khi cam lồ ngập đến đỉnh đầu, nó tạo thành vương miện của năm vị Phật. Giờ đây, ta đã thọ nhận quán đảnh của các ngài, và những gia hộ của năm bộ Phật đã đổ vào ta. Trong một kế tiếp, ta tụng thần chú Tara. Nơi luân xa tim của tôi là Đức Tara như một luân xa. Ở giữa ngài là chữ tam trắng. Các chữ của thần chú ở trên những nang hoa của chakra, luân xa. Khi tôi tụng thần chú, nó xoay theo chiều kim đồng hồ. Các chữ thần chú được đặt đều nhau trong một vòng tròn bao quanh chữ tam tại trái tim. Và khi bạn bắt đầu tụng thần chú, vòng chữ bắt đầu chuyển động theo chiều kim đồng hồ quanh chữ tam. Kỷ đó, ta tụng thần chú càng nhiều càng tốt. Thần chú Tara là Om Tare, Tu Tare, Mama, Ayu, Janana, Bunye, Bustim, Kuru, Svaha. Sau khi tụng thần chú, ta cúng dường một lần nữa, giống như đã giải thích trước đây. Rồi một lần nữa, ta tụng những lời tán thán, cũng giống như trước đây. Mục đích của việc cúng dường và trì tụng những lời tán thán là để tích tập công đức và tịnh hóa các che chướng, đặc biệt là các che chướng liên quan tới sự yêu quý bản thân, ái ngã, nghĩ rằng bạn và những khát khao của bạn thì quan trọng hơn khát khao của những người khác. Như được giải thích trong chương 7 nhánh của quyển sách này, có nhiều loại cúng dường. Những gì có thể được dâng cúng thì không có giới hạn. Bạn có thể cúng dường trong tâm những gì mà người khác sở hữu và những gì không thuộc sở hữu của ai, tạo thành những món cúng dường vô hạn do tâm hóa hiện. Tâm bố thí này cúng dường mọi sự cho bổn tôn, tịnh hóa những che chướng trong tâm, tâm ái ngã và quy ngã. Sự tán thán cũng tương tự như trước, giai đoạn thành tựu, sự tan hòa, kết thúc những gì được gọi là thực hành, thực sự hay phần chính yếu. Khi ta tụng Basra Mu, ta để cho sự quán tưởng về bản thân ta như bổn tôn tan hòa, buông lỏng sự tự hào linh tánh của ta, sự xác quyết rằng ta là bổn tôn. Nhưng ta không quay trở lại hình tướng bình thường của ta. Đúng hơn, ta chỉ an trú trong thiền định không quy chiếu. Không có bổn tôn, không có bản ngã tầm thường, chỉ có không gian, Dhamma Dhatu, pháp giới. Trong giai đoạn thành tựu, ta nghỉ ngơi trong sự nhận ra chân tánh của mọi hiện tượng. Ta để cho mọi ý niệm tan hòa vào trạng thái đó, trong bản tánh cố hữu. Ta thiền định như thế trong một thời gian, và sau đó ta lại xuất hiện trong thân tướng của bổn tôn và tụng lời hồi hướng. Hồi hướng là tuyệt hảo thứ ba trong ba tuyệt hảo được bao gồm trong thực hành. Vào lúc bắt đầu của thực hành là tuyệt hảo của động lực hoàn toàn thanh tịnh mà ta thiết lập nhờ việc trì tụng lời nguyện quy y và bồ đề tâm. Kế đó tới phần giữa là tuyệt hảo thứ hai của sự tập trung không sao lãng trong phần chính của thực hành. Giờ đây, vào lúc kết thúc thực hành, sau khi ta tan hòa sự quán tưởng, ta chấm dứt thực hành với tuyệt hảo của sự hồi hướng hoàn toàn thanh tịnh và kế đó là các bài ước nguyện và kiết tường. Đây là một thực hành vô cùng súc tích và ngắn gọn. Có nhiều sadhana dài hơn và phức tạp hơn với nhiều chi tiết. Nhưng một khi ta hiểu rõ cấu trúc nền tảng của sadhana, ta có thể nhận ra rằng mọi thực hành bổn tôn đều chủ yếu xây dựng theo cấu trúc này. Vì thế ở đây tôi đã giải thích sadhana tara. Nhưng những bình giảng này cũng được áp dụng cho thực hành quán thế âm A-di-đà và hầu như cho mọi bổn tôn di tam khác.